SBS Việt ngữ.
Họ là những người trẻ tuổi đang đứng đầu sóng ngọn gió của phong trào đấu tranh vì dân chủ cho Hồng Kông, đang đối diện trước một thế lực to lớn đang muốn buộc người Hồng Kông phải khuất phục. Và để mình không bị cô lập, những người trẻ Hồng Kông này, các sinh viên chỉ độ tuổi từ 20, đại diện cho tương lai và trí thức trẻ Hồng Kông, đã khẩn khoản kêu gọi những người lớn nghỉ hiệp giúp đỡ, và một trong những người lớn đó là chính phủ Liên bang Úc. Không giống như những bạn bè mình đang biểu tình ở Hồng Kông, phải che mặt vì sợ Bắc Kinh nhận diện, những người trẻ đang có mặt trong chuyến đi tới Úc, họ đã bộc lộ mình và đương đầu bằng tất cả những gì mà họ có. Anh sinh viên Đại học Hồng Kông 23 tuổi Sunny Chong nói nguy cơ Hồng Kông bị chính quyền Trung Cộng nuốt chửng lớn đến nỗi bao trùm lên tất cả nỗi sợ hãi và bao trùm lên cả sự an toàn cá nhân của bản thân anh.
Chúng tôi muốn chiến đấu vì công lý. Chúng tôi muốn đấu tranh để có được một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu, một cuộc bầu cử mà chúng tôi tin rằng chuyên trở các quyền căn bản của con người mà mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại ngày nay đều được hưởng. Đó là lý do chúng tôi mong muốn người Úc giúp đỡ người Hồng Kông đứng bên cạnh để giúp chúng tôi chống lại chế độ độc tài.
Anh sinh viên 23 tuổi nói với SBS News rằng những người biểu tình đang rất sợ hãi trước những hành động tàn ác bạo ngược của cảnh sát tại Hồng Kông.
At the front line, people are scared. They're scared because they know that what their consequences could possibly.
Những người đi đầu trong các cuộc đấu tranh họ sợ lắm chứ. Họ sợ là bởi vì họ biết hậu quả gì có thể xảy ra với họ. Như là bị bắt bớ, bị tù 10 năm, bị đánh bằng dùi cui của cảnh sát hay thậm chí là bị bắn bằng đạn cao su. Họ sẽ chịu những nỗi đau rồi có thể bị thương. Và một vài người còn mất cả con mắt của mình trong những vụ va chạm với cảnh sát như vậy.
Tuy nhiên, là một trong những người luôn đi đầu trong những cuộc xuống đường, Sunny Chong nói, nỗi sợ đã không làm chùn bước những người đấu tranh, vì nỗi sợ Hồng Kông bị Trung Cộng nuốt chửng còn lớn hơn nỗi sợ bị đánh đập của họ.
On the other hand, although they are scared, it doesn't mean that.
Bên cạnh nỗi sợ thì họ cũng cho thấy rằng những hành động bạo ngược của cảnh sát sẽ không ngăn cản được họ xuống đường. Chúng tôi yêu Hồng Kông và chúng tôi coi Hồng Kông như tổ quốc của chúng tôi.
Những người đại diện cho giới trẻ dân chủ Hồng Kông cũng tìm kiếm sự trợ giúp từ chính phủ Úc đối với những sinh viên Hồng Kông đang du học ở các trường đại học ở Úc sau những va chạm giữa sinh viên đại lục và sinh viên Hồng Kông trong những ngày vừa qua ở Úc. Jui Leon là một thành viên trong nhóm đại diện phong trào dân chủ Hồng Kông cho biết người Hồng Kông ở Úc cũng nhận những mối đe dọa tương tự như những người Hồng Kông ở các nơi khác.
Yes, overseas Hong Kong. Hong Kongers studying in Australia, they recently received.
Sinh viên Hồng Kông du học ở Úc nhận những lời đe dọa tương tự như chúng tôi. Địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà của họ bị đăng tải trên trang mạng Weibo, một trong những trang mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là những thông tin riêng tư của họ đã được công khai tới người Trung Quốc ở đại lục, và người Trung Quốc ở đại lục có thể gửi những tin nhắn lăng mạ tới họ và đẩy họ vào nguy hiểm.
Tuy nhiên, cô gái 19 tuổi cũng tin rằng những vụ bạo lực leo thang ở Hồng Kông cần phải được nhìn trong bối cảnh của nó.
Chúng tôi đã cố gắng đối thoại với Carrie Lam. Chúng tôi đã cố gắng bằng những cuộc biểu tình ôn hòa vào tháng 6 và tháng 7. Nhưng có vẻ như chính phủ của chúng tôi đã không lắng nghe yêu cầu của chúng tôi. Đó là lý do tại sao những người biểu tình của chúng tôi trở nên tức giận và bực bội. Họ muốn chính phủ của chúng tôi lắng nghe tiếng nói của chúng tôi.
Vào thứ Tư, nhóm đại diện sinh viên dân chủ sẽ gặp các chính trị gia ở Canberra để thuyết phục họ ủng hộ cho cuộc đấu tranh của mình. Một người khác trong hàng ngũ những người tới Úc, Long Yuxin, cho biết anh lo sợ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông có thể có một kết thúc lặp lại những biến cố đã xảy ra trong lịch sử.
I'm quite afraid Hong Kong will.
Tôi rất sợ Hồng Kông sẽ biến thành Thiên An Môn thứ hai, bởi vì tôi sống ở Hồng Kông rất nhiều năm. Tôi chưa bao giờ trải qua áp lực mà tôi có như bây giờ.
Những cảnh bạo lực ngày càng gia tăng từ cảnh sát. Lon Yuxin cho biết đường phố Hồng Kông đang trở nên nguy hiểm cho những người biểu tình.
Just yesterday night, I knew. There's a news about a teenager which is.
Chỉ mới tối hôm qua, tôi biết về một thiếu niên, một người Hồng Kông trẻ hơn tôi đang bị hôn mê vì sự tàn bạo của cảnh sát. Bảy sĩ quan cảnh sát đẩy em ngã xuống đất và có lẽ vì muốn bắt em mà họ đẩy em quá mạnh. Và khi người trẻ này ngã xuống đập đầu bất tỉnh, họ lại từ chối không cho người sơ cứu vào để cứu anh bạn trẻ kia vì cảnh sát luôn nghĩ những hành động bạo ngược của họ là đúng.
Sao Úc? thì đoàn đại diện sinh viên sẽ đi tới Hạ viện Anh và Quốc hội Hoa Kỳ, và họ cũng đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ cho Hồng Kông. Nhưng ngay bây giờ, để đi tiếp thì như cậu sinh viên 26 tuổi, Long Yuk Sing nói, họ đang thuyết phục sự giúp đỡ và hành động từ chính phủ Úc trước khi họ rời Úc.
Every day the brutality from the government.
Mỗi ngày, sự tàn bạo từ chính phủ đang tăng dần lên về cấp độ, chứ không phải là chúng tôi. Người dân Hồng Kông không muốn xảy ra va chạm hay làm bất cứ điều gì bạo lực trên đường phố hay tới chính phủ. Chính chính phủ đang đẩy chúng tôi đi theo hướng đó.
The government is the government pushing us toward to that direction.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.